Tuấn Điệp và Mỹ Linh kính chào quý thính giả, quý vị và các bạn đang lắng nghe bản tin thời sự chiều của Radio Nhân dân.
Sau đây là một số thông tin chính có trong bản tin chiều nay, ngày 21 tháng 11.
Quốc hội thảo luận tại hội trường về công tác phòng chống tội phạm, công tác thi hành án và công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực năm 2023.
Công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh 630 giáo sư, phó giáo sư năm 2023.
Tăng giá dịch vụ khám bệnh chữa bệnh bảo hiểm y tế.
28 trẻ sinh non tại dải Gaza sơ tán đến Ai Cập để được điều trị khẩn cấp.
Sau đây là nội dung chi tiết. Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15, sáng nay ngày 21 tháng 11, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Quốc hội nghe Bộ trưởng Bộ Công an báo cáo về công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2023. Báo cáo cho thấy về cơ bản, tình hình kết quả công tác bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội tiếp tục có chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, tình hình tội phạm tham nhũng, kinh tế buôn lậu vẫn còn diễn biến rất phức tạp. Số vụ phạm tội về tham nhũng và chức vụ được phát hiện nhiều hơn 51%. Số vụ tội phạm vi phạm pháp luật trên không gian mạng được phát hiện nhiều hơn 203%. Tội phạm ma túy tiếp tục diễn biến phức tạp, số vụ được phát hiện nhiều hơn 17%. Trong đó có một số đường dây vận chuyển ma túy với khối lượng lớn. Tình trạng sử dụng trái phép ma túy còn diễn ra ở nhiều địa phương. Tỷ lệ giải quyết tin báo, tố giác tội phạm và kiến nghị khởi tố là 85%, chưa đạt yêu cầu Quốc hội giao.
Cũng trong phiên làm việc sáng nay, Quốc hội đã nghe báo cáo về công tác của Tòa án Nhân dân, Viện trưởng Viện Kiểm sát Tòa án Nhân dân tối cao về công tác thi hành án năm 2023 và báo cáo công tác phòng chống tham nhũng năm 2023. Báo cáo chỉ rõ tình trạng tham nhũng tiêu cực trên một số lĩnh vực còn diễn biến phức tạp, nghiêm trọng. Nổi lên là các sai phạm lớn trong lĩnh vực về đất đai, đấu thầu, chứng khoán, trái phiếu doanh nghiệp, hoạt động ngân hàng, đăng kiểm, y tế, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, có sự câu kết, móc nối giữa cán bộ thoái hóa với các doanh nghiệp tổ chức để trục lợi, gây bức xúc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.
Thảo luận tại hội trường về công tác phòng chống tội phạm, phòng chống tham nhũng và các công tác tư pháp, thi hành án, các đại biểu nhận định dù công tác điều tra xử lý trấn áp tội phạm đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận, nhưng vẫn còn đó một số những hạn chế cần khắc phục sớm. Tình hình một số loại tội phạm gia tăng gây bất ổn cho xã hội. Công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật chưa có nhiều đổi mới. Các đại biểu cho rằng tập trung nghiên cứu một cách căn cơ về nguyên nhân, điều kiện dẫn đến tội phạm để làm tốt công tác phòng ngừa. Bổ sung một số giải pháp nâng cao công tác phòng chống tham nhũng, nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa xã hội, hạn chế điều kiện phát sinh tội phạm. Đồng thời cần có đạo luật riêng quy định toàn diện các vấn đề đối với người chưa thành niên.
Chuyển sang các thông tin đáng chú ý khác, Hội đồng Giáo sư Nhà nước vừa ban hành quyết định công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh đối với 630 giáo sư, phó giáo sư trong năm nay, trong đó có 58 giáo sư, 572 phó giáo sư. Ngành kinh tế có số lượng ứng viên được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh phó giáo sư nhiều nhất với 92 người, bao gồm 6 giáo sư và 86 phó giáo sư. Hai tân phó giáo sư trẻ nhất năm 2023 đều sinh năm 1990 và cùng ngành kinh tế, trong khi đó 3 tân giáo sư trẻ nhất cùng sinh năm 1984. Đặc biệt trong số các tân giáo sư năm nay có bà Tạ Thị Hoài An sinh năm 1972, người trở thành nữ giáo sư toán học thứ 3 của Việt Nam trong gần 70 năm qua.
Cả nước đang có 155 trạm thu phí không dừng với 893 làn thu phí. Tuy nhiên thời gian qua thì một số trạm BOT triển khai thu phí không dừng vẫn gặp trục trặc do lỗi hệ thống. Đầu tháng 4 thì hai trạm thu phí không dừng Bến Thủy và Bến Thủy 2 ở Nghệ An bị mất kết nối, khiến hệ thống không thể tự động trừ tiền khi xe qua trạm. Thanh tra Bộ Giao thông Vận tải đã quyết định thanh tra dự án thu phí tự động không dừng trên toàn quốc với 8 thành viên do Thanh tra Bộ Giao thông Vận tải làm trưởng đoàn.
Trước băn khoăn của một số đại biểu Quốc hội và người dân về quy định cấm tuyệt đối lái xe khi trong cơ thể có nồng độ cồn, đại diện cơ quan soạn thảo luật của Bộ Công an đã lên tiếng lý giải. Theo đại diện Bộ Công an, dự thảo luật trật tự an toàn giao thông đường bộ được xây dựng với quan điểm bảo vệ tính mạng của người tham gia giao thông là trên hết. Quy định này nhằm hạn chế tai nạn giao thông, bảo đảm sức khỏe người tham gia giao thông và thống nhất với quy định của luật phòng chống tác hại của rượu bia. Với những đề xuất nghiên cứu mức độ nồng độ cồn cho phép phù hợp với từng loại phương tiện giao thông, theo Bộ Công an, phải nghiên cứu đánh giá thận trọng trên cơ sở bảo đảm yêu cầu thực tiễn, có căn cứ khoa học và bảo đảm tính khả thi.
Bộ Y tế vừa ban hành thông tư 22 quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trong toàn quốc và hướng dẫn áp dụng giá thanh toán chi phí khám bệnh chữa bệnh bảo hiểm y tế trong một số trường hợp. Cụ thể, so với mức quy định cũ, mức giá khám chữa bệnh, mức giá giường bệnh cho người có bảo hiểm y tế đều tăng khoảng 10%. Thông tư được ban hành do tăng lương cơ sở từ ngày 1 tháng 7 năm 2023.
Để đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân trong dịp Tết Nguyên đán, các hãng hàng không trong nước đã mở bán vé từ sớm. Tuy nhiên, vé máy bay dịp cận Tết theo ghi nhận dù còn nhiều nhưng giá đang ở mức khá cao. Chặng khứ hồi từ thành phố Hồ Chí Minh đi Hà Nội của các hãng đều dao động trong khoảng từ 6 đến 7 triệu, trong khi đó các chặng từ thành phố Hồ Chí Minh đi Nghệ An cũng dao động từ 5 đến 10 triệu. Hành khách cần lựa chọn thời điểm đặt vé phù hợp nhằm có được mức giá hợp lý với túi tiền.
Chuyển sang các tin tức quốc tế đáng chú ý. 28 trẻ sinh non vừa được sơ tán khỏi bệnh viện lớn nhất ở Gaza ngày hôm qua đã đến Ai Cập để được điều trị khẩn cấp. Một số em trước đó đã mất vì lồng kính bị ngắt khỏi hệ thống trong tình trạng xung đột ác liệt ở Gaza. Người phát ngôn của Tổ chức Y tế Thế giới cho hay, tất cả trẻ được sơ tán sang Ai Cập đều đang bị nhiễm trùng nặng. Những đứa trẻ sơ sinh này đã ở trong khoa sơ sinh không kiểm soát tình trạng nhiễm trùng, thiếu nước sạch và thuốc men ở Gaza. Các em đã vượt qua cả một chặng đường không thể tưởng tượng nổi để đến được Ai Cập. Một vấn đề lớn khác đối với tương lai của các em đang được đặt ra, đó là việc tìm kiếm, xác định cha mẹ của các em. Nếu cha mẹ của các em không được tìm thấy hoặc đã mất, thì giới chức Ai Cập, các cơ quan bảo trợ xã hội Ai Cập cùng với Liên Hợp Quốc sẽ phải sắp xếp đảm bảo cho các em về mặt pháp lý và quyền công dân.
Trong một diễn biến khác, đại diện Tổ chức Chữ thập đỏ quốc tế vừa qua đã tới Qatar để gặp thủ lĩnh phong trào Hamas để thúc đẩy các vấn đề nhân đạo có liên quan đến cuộc xung đột ở Trung Đông. Đây là một phần trong những nỗ lực nhằm tổ chức thảo luận trực tiếp với tất cả các bên để cải thiện việc cần phải tôn trọng luật nhân đạo quốc tế. Tổ chức Chữ thập đỏ quốc tế kêu gọi Hamas nhanh chóng trả tự do cho các con tin nhằm bảo vệ tất cả các nạn nhân trong cuộc xung đột và giảm bớt tình cảnh thảm khốc của người dân ở dải Gaza.
Ấn Độ, nước xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới, dự kiến sẽ duy trì hạn chế xuất khẩu gạo trong năm 2024. Động thái này nhằm kiềm chế giá gạo trong nước tăng và bảo vệ người tiêu dùng quốc gia Nam Á này. Nguyên nhân là do sự xuất hiện trở lại của hiện tượng El Nino cùng nỗi lo về mùa màng khiến các nhà hoạch định chính sách nước này thận trọng hơn. Theo ước tính, thì vụ gieo trồng mùa hè có thể giảm gần 4% so với năm trước do các yếu tố bất lợi của thời tiết. Giá gạo bán lẻ tại Ấn Độ đã tăng 18% so với một năm trước đó và neo ở mức cao nhất trong 15 năm qua.
Nhiệt độ trái đất có nguy cơ tăng thêm 2,9 độ C trong thế kỷ này. Đây là cảnh báo từ chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc. Cụ thể, nếu chỉ dựa vào các chính sách cũng như nỗ lực cắt giảm khí thải hiện nay, trái đất sẽ tiếp tục nóng lên một cách thảm khốc từ 2,5 cho đến 2,9 độ. Liên Hợp Quốc cũng kêu gọi những nỗ lực khẩn cấp từ tất cả các quốc gia nhằm giảm việc sử dụng nhiên liệu hóa thạch và nạn phá rừng.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân đồng hành cùng bạn dù bạn ở đâu.
Thưa quý thính giả, trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước giai đoạn 1960-1975, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã điều động chi viện hàng ngàn lượt cán bộ giáo viên từ miền Bắc bí mật vượt Trường Sơn để vào miền Nam phục vụ cho nhiệm vụ giáo dục. Trong đó, ngành giáo dục Đắk Lắk được chi viện 45 thầy cô giáo.
Trải qua khoảng 60 năm, các cán bộ, nhà giáo và thân nhân được trao trả hồ sơ kỷ vật. Nhiều câu chuyện xúc động của một thế hệ giáo viên gắn với giai đoạn hào hùng của đất nước.
Nhà giáo Hà Ngọc Đào năm nay đã ngoài 80 tuổi. Nhớ lại năm 1965, để được lên đường đi B, thầy đã viết hai bức thư bằng máu gửi Bộ Quốc phòng và Bộ Giáo dục. Gần 4 tháng hành quân ròng rã, băng rừng vượt núi, đối mặt với lửa đạn, đoàn cán bộ giáo viên đến chi viện tại khu căn cứ H9, huyện Krông Bông, thực hiện nhiệm vụ xây dựng phong trào giáo dục tại địa phương. Thầy Đào bồi hồi nhớ lại.
Dạy cho đồng bào, cho cán bộ mình tiếng Kinh và tiếng Ê-đê, tự biên soạn tiếng Ê-đê tiếng mà cho cán bộ. Ngoài ra là tôi vẫn còn giao cho tôi và thầy Trúc làm các công tác giáo dục ở vùng địch còn lại còn phản chiến, tức là cụ thể tức là xây dựng cái cơ sở cách mạng ở trong thị xã Bồ Thầy. Tôi nằm ở trong đai suốt, tôi vẫn rất nằm đai suốt. Cho nên khi mà giải phóng rồi, tôi có một cái đội ngũ nòng cốt của mình ở thành phố ra nó hỗ trợ cho mình, chứ hồi đó thiếu ghê lắm.
Chiến tranh đã lùi xa, có những người đã nằm lại chiến trường. nhưng đối với những cán bộ nhà giáo như nhà giáo Đào, may mắn tìm lại được ký ức của chính mình qua những trang cuộc đời khi nhận lại tập hồ sơ kỷ vật đi bê, họ không khỏi bàng hoàng, xúc động.
Là đi thôi, đi thì cứ nghĩ là đi là hy sinh thôi. Không ngờ mình còn sống, mà mẹ hồ sơ của mình, tức là cái ký vật của mình. Cách đây 5-6 năm thì vẫn còn. Thế thì khi mà tôi nhận được, tôi dỡ ra, trong đó nó có những thứ mà mình không hề biết. Khi đi là mình không hề biết. Do tổ chức người ta làm, người ta lưu trữ lại nguyên như cũ, không bị sơ xuất. Cái gì hết, không mất cái gì mà không bị hư hại hết.
Nhà thơ Nguyễn Hữu Trình lúc đó cũng là một cán bộ nhà giáo đi bê tại tỉnh Đắk Lắk đã rất bất ngờ khi sau 50 năm nhìn lại những kỷ vật của mình lúc đó.
50 năm trời, Trung tâm Lưu trữ Quốc gia vẫn còn giữ chúng tôi những kỷ vật mà tôi tưởng không bao giờ gặp lại. Dù chỉ là bản sao, tôi đã xem qua và thấy rất là chi tiết, rất là đầy đủ những hoàn cảnh, những việc làm của mình trước khi mình được vào chiến trường.
Trung tâm Lưu trữ Quốc gia 3 hiện đang quản lý khoảng 72.000 hồ sơ. Lần đầu tiên, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk, Hội cựu giáo chức tỉnh phối hợp với Trung tâm Lưu trữ Quốc gia 3 tổ chức trao lại hồ sơ kỷ vật cho cán bộ nhà giáo đi bê. Đã có 17 cán bộ nhà giáo đi bê và thân nhân được bàn giao hồ sơ đến tận tay. Bà Trần Việt Hoa, Giám đốc Trung tâm Lưu trữ Quốc gia 3 cho biết.
Dịp này tại Đắk Lắk thì chúng tôi cũng rất là vui mừng và xúc động thì được gặp gỡ cũng như là trực tiếp để trao trả các kỷ vật cho các cá nhân mà đi bê. Trong cái khối hồ sơ mà chúng ta thấy thì sẽ có toàn bộ các hồ sơ cá nhân, các cái giấy tờ, ví dụ như là chứng minh thư, các cái văn bằng chứng chỉ hoặc là các cái quyết định điều động công tác, và đặc biệt là cái quá trình mà làm việc của họ trước khi đi bê thì được ghi trong hồ sơ.
Đây là những kỷ vật vô giá của mỗi cán bộ nhà giáo trong những năm tháng hào hùng, chung sức chiến đấu, chia lửa cùng đồng bào miền Nam ruột thịt. Các thế hệ giáo viên ngày ấy đã góp phần viết lên bản anh hùng ca cho sự nghiệp giáo dục cách mạng tỉnh Đắk Lắk.
Ghi nhận vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân.
Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.